Sủng Mị, chương 469, đột phá bất ngờ, góc truyện audio.com, Chiến Dã, đoạn chi trọng sinh. Trên người Chiến Dã đã vết thương chồng chất, thật ra Chiến Dã vẫn có thể dựa vào sinh mệnh lực ngoan cường tiếp tục vật lộn với Phố Lang thêm một lát. Nhưng mà Sở Mộ phải giết chết Phố Lang ngay lập tức, nếu không trận chiến kế tiếp sẽ cực kỳ khó khăn. Tất cả vết thương bắt đầu tràn ra, trùng dịch nhanh chóng khôi phục vết thương trên người Chiến Dã. Thời gian vài giây trôi qua, Chiến Dã từ thương tích đầy mình đã quay trở về trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa sau khi hoàn toàn chữa trị, hiệu quả dũng chiết chi tâm giúp cho thực lực Chiến Dã tăng cường một giai, đạt đến 7 đoạn 6 giai. Mặc Khải Thứ có tính uy hiếp rất lớn đối với Phố Lang, 9 đoạn sơ giai Phố Lang, đến lúc này nó vẫn chưa nhận ra Chiến Dã bỗng nhiên sống lại, mà tập trung đối kháng với Mạc Tà. Dưới tình huống không kịp đề phòng đã bị Chiến Dã dùng Mặc Khải Thứ đâm thẳng vào trong cơ thể, một kích trực tiếp trọng thương. Ô, Mạc Tà nắm chắc thời cơ, trong đám hồn sùng của Sở Mộ chỉ có nó mới có lực lượng tạo thành vết thương chí mạng cho 9 đoạn Phố Lang. Đầu Phố Lang kêu rên thống khổ, Mạc Tà đột nhiên ra tốc, móng vuốt sắc bén lướt qua bên hông Phố Lang vừa bị hắc ám hù thực. Xẹt, hàn quang kinh người lóe lên, thân thể Phố Lang đã bị miệng diễm chảo của Mạc Tà xé rách một đường dài, nhất thời hỏa diễm nóng rực bắt đầu đốt cháy, máu huyết trong người nó nhanh chóng sôi lên rồi bốc hơi. Hai loại hỏa diễm điên cuồng lan tràn, tàn phá toàn thân Phố Lang. Ngao ngao, 9 đoạn sơ giai Phố Lang kêu lên bi thảm, lát sau đột nhiên biến thành tiếng rên rỉ nho nhỏ. Có lẽ nó đã biết mình sống không nổi mới đem oán khí nói cho ba đồng bạn khác biết, sau đó báo thù cho mình. Ngao ô, gào tương đương tương đương tương đương. Thấy thân thể đồng bạn bị ngọn lửa thiêu đốt biến thành cho bụi phiêu tán giữa không trung, ba con Phố Lang lập tức gầm lên phẫn nộ. Nhanh chóng gia tăng tốc độ chạy về phía Sở Mộ, khí tức hung thú cường đại đánh tới, sắc mặt Sở Mộ lúc này cực kỳ ngưng trọng. Đồng thời đối mặt với ba con 9 đoạn Phố Lang hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm, ánh mắt hắn từ từ kiên định rồi chuyển thành sức mạnh chuẩn bị đánh một trận cuối cùng. Là một trận ác chiến nhất định phải thắng lợi. Khí tức lăng lệ điên cuồng ập tới, 9 đoạn trung giai Phố Lang chạy đến trước tiên, trong ánh mắt không hề che giấu tức giận cùng cực. Ngao, một tiếng gầm thét xông thẳng lên trời cao, sau đó hóa thành một trận gió lớn lạnh thấu xương phá tan mây mù. Dã tính, hung tàn, khát máu của chủng tộc Phố Lang bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, khoảng cách song phương càng lúc càng gần. Mục tiêu Phố Lang thủ lĩnh chính là Mạc Tà, bởi vì đầu 9 đoạn trung giai Phố Lang này đã tận mắt nhìn thấy Mạc Tà dùng móng vuốt xé rách thân thể đồng bạn, sau đó dùng ngọn lửa thiêu đốt thành thi thể thành cho bụi. Mạc Tà, Sở Mộ hạ chỉ lệnh đối với Mạc Tà, bảo nó trực tiếp nghênh đón 9 đoạn trung giai Phố Lang. Bây giờ thực lực Mạc Tà chỉ tương đương với Bạch Yểm Ma, lúc trước chiến đấu với 9 đoạn trung giai Phố Lang quá mức thảm thiết rồi. Mặc dù Bạch Yểm Ma có năng lực đả thương 9 đoạn trung giai Phố Lang, nhưng không thể kiên trì bao lâu, cuối cùng vẫn bị 9 đoạn trung giai Phố Lang đánh cho trọng thương về thành dưỡng sức. Còn lần này, Sở Mộ đã rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, bắt buộc phải để cho Mạc Tà. Góc truyện audio.com, tự mình đối chiến 9 đoạn trung giai. Sở Mộ biết làm thế quá mức nguy hiểm, Mạc Tà chỉ miễn cưỡng trì hoãn chút ít thời gian mà thôi. Một khi Phố Lang thi triển kỹ năng thị huyết cuồng hóa chắc chắn là hết đường chống đỡ. Nhưng mà bây giờ Sở Mộ đã không còn cách nào nữa rồi, bởi vì Sở Mộ chỉ còn lại 3 con hồn sùng đủ sức chiến đấu. Dạ Lôi Mộng Thú và Chiến Dã vẫn phải chia ra đối chiến với một con 9 đoạn sơ giai Phố Lang đang chạy ở phía sau. Ngao ô, Mạc Tà cũng biết đây là một trận khiêu chiến vượt cấp, thân thể màu trắng bạc còn dính vết máu đỏ lòm nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Điều này làm cho Mạc Tà tăng thêm mấy phần lệ khí và hung tàn. Mạc Tà hiển nhiên không có sợ hãi rụt rè, đối mặt 9 đoạn trung giai Phố Lang nhào tới như điên, nó trực tiếp phóng lên nghênh đón trực diện 9 đoạn trung giai Phố Lang. Chảo nhận sắc bén va chạm vào nhau, khí tức cường đại lần lượt áp chế qua lại. Mạc Tà đã lâu không được chiến đấu với hồn sùng mạnh hơn, vì thế lần này một mình đối mặt 9 đoạn trung giai Phố Lang đã hoàn toàn kích thích dã tính ẩn trong xương tủy Mạc Tà. Mặc dù biết rõ thực lực cách xa vẫn không có một chút ý tứ lùi bước. Sở Mộ tuyệt đối tin tưởng đối với năng lực của Mạc Tà, hắn biết Mạc Tà ở trạng thái này rất khó chiến thắng 9 đoạn trung giai Phố Lang, nhưng mà khẳng định cũng không dễ dàng bại trận. Cuối cùng có thể giành lấy thắng lợi hay không đành phải dựa vào bên nào chiếm cứ ưu thế có lợi về cho mình. Gầm, trong lúc 9 đoạn trung giai Phố Lang hăng say chém giết cùng Mạc Tà, hai con 9 đoạn sơ giai Phố Lang khác cũng đã kịp thời xuất hiện. Chiến Dã, Sở Mộ nhìn lướt qua Chiến Dã ở bên cạnh, bảo nó chạy lên tiếp đón một con 9 đoạn sơ giai Phố Lang có vẻ mạnh hơn. Chiến Dã đã sử dụng một lần đoạn chi trọng sinh, bây giờ hiệu quả dũng chiết chi tâm giúp thực lực tăng lên tới 7 đoạn 6 giai, tạm thời vẫn còn chênh lệch nhất định so với 9 đoạn sơ giai phố lang. Thế nhưng, Sở Mộ vô cùng yên tâm đối với Chiến Dã, bởi vì hai kỹ năng đoạn chi trọng sinh và dũng chiết chi tâm là sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Lúc ban đầu Chiến Dã có lẽ sẽ bị công kích dồn dập, nhưng một khi Chiến Dã tăng cường giai đoạn thì 9 đoạn sơ giai phố lang tuyệt đối không phải là đối thủ của Chiến Dã. Chiến Dã có ý chí chiến đấu cực cao, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi địch nhân mạnh hay yếu. Tựa hồ địch nhân càng mạnh, Chiến Dã chiến đấu ngược lại càng thêm hăng hái. Đối mặt với 9 đoạn sơ giai phố lang mạnh hơn mình rất nhiều, Chiến Dã không có chút ngần ngại nhào tới phát động công kích về phía đối phương. Chiến Dã vốn am hiểu phương thức chiến đấu khoảng cách gần, vừa mới hoàn thành một kích liền cuốn lấy 9 đoạn sơ giai phố lang, không cho nó có cơ hội tụ lực. Phố lang cũng là chủng tộc nổi tiếng hung tàn, hình như đầu 9 đoạn sơ giai phố lang cảm thấy tôn nghiêm bị xâm phạm bởi một con hồn sủng yếu kém. Vì thế nó lao đầu vào chém giết, trong ý thức của nó có lẽ cái con hồn sủng nhỏ bé này không thể chịu nổi qua một lượt công kích. Tôn nghiêm và kiêu ngạo của cường giả nhất định phải tìm về bằng bất cứ giá nào. Dạ, Sở Mộ ra lệnh một tiếng, để cho Dạ Lôi Mộng Thú chạy lên đối kháng một con 9 đoạn sơ giai phố lang cuối cùng. Dạ Lôi Mộng Thú đối phó con phố lang này có thực lực 9 đoạn một giai, cũng là một con thực lực yếu nhất. Nhưng mà, góc truyện audio.com, Dạ Lôi Mộng Thú hiện tại chỉ là 7 đoạn 9 giai, hơn nữa nó không phải là hồn sủng loại hình chiến đấu, trên phương diện chiến đấu nhất định là có chỗ thiếu sót. Sở Mộ lo lắng nhất chính là Dạ Lôi Mộng Thú, giai đoạn chênh lệch đã khiến cho Dạ Lôi Mộng Thú yêu linh bị hạn chế kỹ năng tinh thần. Hơn nữa Dạ Lôi Mộng Thú thuộc về loại hồn sủng thiên về khống chế, một khi kỹ năng yêu linh không thể ảnh hưởng tới đối phương sẽ bị đối phương giết chết dễ dàng. Trong không gian hồn sủng của Sở Mộ chỉ còn lại Quỷ Khung Quân Vương là có một chút lực chiến đấu. Nếu sử dụng Quân Khung Quỷ Biến sẽ tăng cường lực phòng ngự lên tới cấp 8 hậu kỳ, phòng ngự cỡ này sẽ có thể ngăn cản 9 đoạn phố lang công kích vài lượt. Nhưng mà làm thế tốc độ của Quỷ Khung Quân Vương cực kỳ chậm chạp, dưới tình huống đó phố lang chỉ cần di động ở khoảng cách xa là có thể thoải mái trêu chọc Quỷ Khung Quân Vương. Cho nên triệu hoán Quỷ Khung Quân Vương ra ngoài cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, Sở Mộ quyết định để dành hồn lực buông thả hồn kỹ khi nào cần thiết. Dạ Lôi Mộng Thú chiến đấu rất là bị động, từ đầu đến cuối đều phải liên tục né tránh. Phố lang lại có tốc độ rất nhanh, chiến đấu bắt đầu không bao lâu nhưng trên người Dạ Lôi Mộng Thú đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Sở Mộ cũng biết trận chiến của Dạ Lôi Mộng Thú chính là điểm mấu chốt nhất, một khi Dạ Lôi Mộng Thú mất đi lực chiến đấu thì con 9 đoạn phố lang này sẽ quay sang công kích Mạc Tà hoặc là Chiến Dã, đến lúc đó thời điểm toàn quân bị diệt cũng không còn xa nữa. Dạ, bình tĩnh lại nào. Sở Mộ ngồi trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú đưa tay vuốt ve đầu nó, tập trung tinh thần lên đến mức lớn nhất chỉ huy Dạ Lôi Mộng Thú chiến đấu. Trọng lượng Sở Mộ chỉ là số lẻ đối với Dạ Lôi Mộng Thú, hắn trực tiếp cưỡi Dạ Lôi Mộng Thú là vì trợ giúp nó chiến đấu thật tốt. Đồng thời còn có thể buông thả hồn kỹ kịp lúc nhằm tránh cho Dạ Lôi Mộng Thú bị phố lang đánh trọng thương. Là kỹ năng Lang Vũ, Dạ buông thả mộng quyển. Sở Mộ vội vàng ra lệnh. Lang Vũ chính là kỹ năng lúc trước 9 đoạn trung giai phố lang thi triển, biến thành mấy chục đạo lang ảnh có lực sát thương cực lớn. Hơn nữa, phạm vi công kích rộng lớn cơ hồ khó lòng né tránh. Nếu đã không có cách nào né tránh, vậy thì Sở Mộ quyết định dùng kỹ năng mộng quyện ngăn cản đối phương, xem thử có thể cắt đứt 9 đoạn trung giai phố lang thi triển kỹ năng hay không. Khí tức cuồng bạo không ngừng lan tỏa ra chung quanh, Dạ Lôi Mộng Thú buông thả kỹ năng mộng quyện tới trước. Chỉ có điều kỹ năng này không có thành công, tâm trí 9 đoạn phố lang hiển nhiên không thấp, sau khi vượt qua Dạ Lôi Mộng Thú áp chế tinh thần liền chính thức thi triển Lang Vũ. Mười mấy đạo lang ảnh nhanh chóng xuất hiện trên chiến trường, chảo nhận sắc bén không ngừng đan xen khắp nơi, tần số công kích cực nhanh khiến cho Dạ Lôi Mộng Thú hết đường né tránh. Chỉ chốc lát sau, trên người đã có thêm 3 vết thương rớm máu, bao gồm cả bản thân Sở Mộ cũng không có may mắn thoát khỏi, cánh tay và lưng hắn cũng bị cào rách mấy đường. Tiếp tục, Sở Mộ không cho Dạ Lôi Mộng Thú lùi bước bởi vì hắn biết càng né tránh thì mười mấy đạo lang ảnh công kích càng nhiều, bắt buộc phải tìm cách phá hủy kỹ năng mới không lâm vào thế bị động. Dạ Lôi Mộng Thú dốc toàn lực di chuyển trong không gian chật hẹp, mộng giác đột nhiên xuất. Góc truyện audio.com, hiện dao động chậm rãi lan tràn tới vị trí trung tâm lang ảnh. Ngao ô, lần này Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng mộng quyện thành công áp chế tinh thần phố lang, đầu phố lang kêu lên một tiếng mờ mịt rồi lực lượng cuồng bạo chung quanh nó dần dần tiêu tán, mười mấy đạo lang ảnh hung tàn biến thành hư ảo. Ngạc Lâm, thừa dịp kỹ năng phố lang vừa bị cắt đứt, Sở Mộ lập tức ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú nhanh chóng tiếp cận thi triển kỹ năng Ngạc Lâm có tác dụng gia tăng sợ hãi trong lòng đối phương. Bạn đang đọc truyện tải. Kỹ năng Ngạc Lâm cũng đồng dạng là chế tạo mộng cảnh, thông qua khí tức hắc ám tạo thành cơn ác mộng làm cho nội tâm địch nhân sợ hãi tăng trưởng vô hạn. Nếu như tinh thần lực yếu kém rất có thể sẽ bị tiêu tán tinh thần. Lực lượng yêu linh từ từ khuếch tán, lần này Dạ Lôi Mộng Thú tạo ra mộng cảnh tiến thẳng vào trong đầu phố lang, con ngươi của nó bắt đầu mở rộng. Cuối cùng nó cũng sa vào trong sợ hãi tột đỉnh, rất tốt, thành công. Trên mặt Sở Mộ hiện lên sự vui mừng rạng rỡ, một khi mộng cảnh gia tăng sợ hãi lớn hơn, Dạ Lôi Mộng Thú sẽ lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa trong đầu phố lang. Đến lúc đó phố lang đối mặt Dạ Lôi Mộng Thú nhiều nhất chỉ có thể phát huy 8 thành thực lực. Giảm rớt 2 thành chiến lực của 9 đoạn phố lang đã là cực kỳ khó khăn, hắn đang kiên trì kéo dài thời gian chờ đợi chiến giã tăng cường giai đoạn. Đến lúc đó Sở Mộ sẽ để chiến giã đối kháng chính diện 2 con 9 đoạn sơ giai phố lang. Sau đó mới tìm cơ hội thi triển hồn kỹ giải quyết chúng nó. Ngao ô, bỗng nhiên 9 đoạn trung giai phố lang đang đối chiến với Mạc Tà Chu lên một tràng dài tràn đầy khí thế. Tiếng sói chu này nhằm vào Dạ Lôi Mộng Thú, bởi vì đầu phố lang này đã nhận ra thủ hạ của mình sắp bị ác mộng xâm nhập tinh thần. 9 đoạn trung giai phố lang gầm thét hiển nhiên là có lực uy hiếp rất lớn, Dạ Lôi Mộng Thú giai đoạn vốn đã yếu, kỹ năng Ngạc Lâm thật vất vả mới may mắn thành công, nhưng không thể nào hoàn thành một bước cuối cùng. Sở Mộ nhíu mày lo lắng, bởi vì cái con 9 đoạn sơ giai phố lang kia tỉnh táo lại trong nháy mắt, thậm chí hai tròng mắt bộc phát hung quang, trực tiếp đánh tới Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú. Sở Mộ vội vàng niệm chú ngữ, gia trì huyết nhiên mộc khải giáp bao trùm lên trên người Dạ Lôi Mộng Thú. Xẹt xẹt xẹt, hàn quang liên tục lóe lên, Dạ Lôi Mộng Thú và Sở Mộ bị đánh không còn một chút lực hoàn thủ. Mặc dù nhiên mộc khải giáp tạo ra phòng ngự nhất định, nhưng chỉ có thể ngăn cản 9 đoạn phố lang công kích vài lần mà thôi. Máu tươi phun trào như suối, thân thể Sở Mộ bị móng vuốt kinh khủng xé rách mấy vết thương sâu tới tận xương. Về phần Dạ Lôi Mộng Thú lại càng máu thịt mơ hồ, dòng máu đỏ tươi chảy xuôi xuống ướt đẫm mặt đất dưới chân. Hí, Dạ Lôi Mộng Thú kêu lên đau đớn, trong con ngươi đen nhánh giờ phút này bỗng nhiên biến hóa, biến thành một màu đen thâm thúy và sáng bóng lạ thường. Hồ quang màu tím không ngừng chớp lóe trên người Dạ Lôi Mộng Thú, năng lượng hắc ám tràn ngập không gian, khí tức yêu linh tà dị buông thả hoàn toàn. Từ nãy tới giờ Dạ Lôi Mộng Thú vẫn luôn lấy né tránh làm chủ, nhưng hiện tại không có ý định lùi bước mà kiêu ngạo đứng tại chỗ ngoan cường thừa nhận phố lang công kích. Trong lúc đó, một cỗ lực lượng bí ẩn chậm rãi tập trung trong cơ thể nó. Phố lang lần này tập kích đã khiến cho Sở Mộ và Dạ Lôi. Góc truyện audio.com, Mộng Thú bị thương nặng nhưng mà vào lúc này Sở Mộ rõ ràng cảm giác được hồn niệm của mình bắt đầu thăng hoa. Mỗi một lần xuất hiện cảm giác như vậy, Sở Mộ chắc chắn là vô cùng vui sướng, bởi vì chuyện này cũng có ý nghĩa là một con hồn sùng của mình đang thuế biến. Hồn sùng cả đời nhiều nhất sẽ trải qua 9 lần lột xác, mỗi một lần lột xác sẽ tăng cường thực lực và thiên phú trên phạm vi lớn. Hí, thân thể Dạ Lôi Mộng Thú duỗi dài ra thẳng tắp, vô số điện quang màu tím chạy toán loạn trên người của nó, khí tức hắc ám lạnh như băng lan tràn ra bốn phía làm cho không khí tựa như đông đặc lại, lực lượng yêu linh hóa thành cuồng phong quay cuồng trên không trung. Ba loại thuộc tính yêu linh, hắc ám, lôi điện của Dạ Lôi Mộng Thú đang từ từ tăng trưởng theo quá trình lột xác. Đầu phố lang đang công kích Dạ Lôi Mộng Thú cảm thấy thân thể đối phương đột ngột phát ra một luồng năng lượng quá mức khổng lồ. Chuyện này làm cho nó kinh hãi vội vàng nhảy lùi lại giữ vững khoảng cách nhất định với Dạ Lôi Mộng Thú, dùng ánh mắt nghi ngờ và dò xét nhìn chằm chằm vào đối phương. Thân thể Dạ Lôi Mộng Thú càng lúc càng phát sáng chói mắt, màu tím hoa lệ, màu đen lạnh băng, màu bạc tà dị chậm rãi dung hợp vào nhau. Toàn bộ cơ thể Dạ Lôi Mộng Thú đang phát sinh thay đổi rõ ràng, lưng, thân, sừng, vảy vi vi đều ẩn chứa lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Khí chất điềm tĩnh, yêu nhã và tà khí hiện rõ trong con ngươi đen bóng. Gào, Dạ Lôi Mộng Thú gầm lên một tiếng vang trời, thanh âm chấn động trực tiếp đẩy lùi phố lang mấy bước. Trong tâm khảm nó bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, cố gắng cách xa Dạ Lôi Mộng Thú một chút. 8 đoạn một giai, Dạ, rốt cuộc đã thành công lột xác. Sở Mộ ngồi ở trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú, nở nụ cười vui sướng lên tiếng khen tặng nó. Dạ Lôi Mộng Thú là hồn sùng đạt tới 7 đoạn 9 giai sớm nhất, nó dừng lại trình độ 7 đoạn 9 giai khoảng chừng 3-4 tháng rồi. Sở Mộ vẫn luôn hy vọng nó có thể tiến hành lột xác nhưng mặc cho làm cách nào đi nữa vẫn không thể thành công. Cách chương.